Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha cầu chúc hội nghị về kỳ thị chủng tộc thành công. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Castel Gandolfo, hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến lòng Chúa thương xót và sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu nhân từ của Chúa hiệp nhất giáo hội và làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã chỉ ra cho mọi người rằng Chúa Kitô phục sinh là suối nguồn của tin tưởng và hy vọng, nếu mọi người biết đón nhận sứ điệp thiêng liêng được Chúa truyền cho thánh nữ Faustina Kowalska và cô động trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con phó thác nơi Chúa. Qua khách hành hương có mặt tại Castel Gandolfo thứ Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn mọi người vì những lời cầu chúc mà Ngài đã nhận được nhân ngày sinh thứ 82 của Ngài hôm 16 tháng 4, cũng như ngày 19 tháng 4, kỷ niệm 4 năm ngày Ngài được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha quả quyết, như tôi đã nói mới đây, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Theo Đức Thánh Cha, từ giáo triều Roma cho đến những giáo xứ xa xôi nhất, người Công giáo tạo thành và phải luôn luôn cảm thấy như một gia đình duy nhất, sống bằng chính những tâm tình của cộng đồng tín hữu Kitô tiên khởi, được sách Công vụ Tông đồ ghi lại và được giáo hội cho lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự hiệp thông của các tín hữu tiên khởi đặt nền tảng vào trọng tâm là chính Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, sách Tin Mừng cho biết, khi Chúa Giêsu bị bắt giữ và kết án tử hình, các môn đệ đều bỏ trốn. Chỉ có mẹ Maria và các người phụ nữ, cùng với người môn đệ Gioan là đi theo Chúa cho đến núi Sọ. Khi sống lại, Chúa Giêsu đã ban cho những ai đi theo Ngài một sự hiệp nhất mới, mạnh hơn sự hiệp nhất mà họ đã có trước đó, bởi vì sự hiệp nhất mới này được xây dựng không phải trên sức riêng của con người, mà trên lòng nhân từ của Chúa. Chính lòng nhân từ của Chúa khiến cho họ cảm thấy được yêu thương và tha thứ. Do đó Đức Thánh Cha khẳng định, lòng Chúa nhân từ củng cố giáo hội trong hiệp nhất, hôm nay cũng như hôm qua, và làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất. Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đặc biệt đến các tín hữu chính thống, nhân dịp giáo hội này cử hành phục sinh vào ngày Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, khai diễn vào ngày thứ Hai, 20 tháng 4, để duyệt xét lại bản tuyên ngôn Durban hồi năm 2001, với nội dung chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, thù ghét ngoại bang và bất khoan nhượng. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường của giáo hội là chỉ có sự nhận biết phẩm giác con người, được tạo thành theo và giống hình ảnh Thiên Chúa, mới có thể là điểm quy chiếu chắc chắn cho mọi nỗ lực dẹp bỏ chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Tin Vatican. Tòa Thánh lấy làm tiếc về phản ứng của Vương quốc Bỉ trước lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Hôm thứ Tư, 15 tháng 4 vừa qua, Đại sứ Bỉ bên cạnh Tòa Thánh đã trao cho Tòa Thánh lời lên án chính thức của Quốc hội nước ông về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên chuyến bay từ Roma đi Yaoundé, Cameroon, hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA không phải là giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho nó trầm trọng hơn. Đại sứ Bỉ bên cạnh Tòa Thánh, ông Frank de Conin đã được Bộ Ngoại giao nước ông ra lệnh trao cho Đức Tổng giám mục Dominic Mumberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, lời lên án chính thức của Quốc hội Bỉ. Phản ứng về hành động này của Vương quốc Bỉ, Phủ quốc vụ Khanh Tòa Thánh lấy làm tiếc về một hành động mà Phủ quốc vụ Khanh cho là bất thường trong bối cảnh các quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Vương quốc Bỉ. Tuyên ngôn của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng than phiền về sự kiện Quốc hội Bỉ cho là hợp lý khi phê bình Đức Thánh Cha dựa trên một lời trích dẫn được tách ra khỏi ngữ cảnh và được một số nhóm sử dụng với một dụng ý rõ ràng là để thị oai và khuyến dụ Đức Giáo Hoàng không nên quảng bá giáo huấn của giáo hội và lên tiếng về một số vấn đề luân lý. Cũng nhân dịp này, Tòa Thánh nhắc lại rằng, trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay từ Roma sang Phi Châu, Đức Thánh Cha không chỉ nói đến tính hữu hiệu của việc sử dụng bao cao su trong việc phòng ngừa bệnh SIDA. Ngài đề nghị một chương trình phòng chống bệnh SIDA gồm hai điểm. Một là giáo dục con người về chiều kích nhân bản của tính dục. Hai là thuyết phục mọi người phải tỏ tình liên đới với các bệnh nhân SIDA và quyết tâm giúp đỡ họ. Nhưng theo Tòa Thánh, ý hướng trên đây của Đức Thánh Cha đã bị các phương tiện truyền thông cố tình lờ đi. Dù vậy, Tòa Thánh cũng lấy làm an ủi là bởi vì giáo huấn luân lý của Đức Thánh Cha đã được người dân Phi Châu và những người bạn đích thực của lục địa này, cũng như một số chuyên gia trong giới khoa học, hiểu và đón nhận. Tin Paris. Hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Đức Thánh Cha tại Paris, Pháp Quốc. Chiều Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, dưới sự điều động của một nhà khôi hài nổi tiếng tại Pháp là ông Brigitte Bardot, hàng trăm người đã tập trung tại tiền đường nhà thờ Đức Bà Paris để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đức Thánh Cha. Được mệnh danh là Benoton, cuộc biểu dương vì Đức Benedicto. Biến cố này đã diễn ra dưới hình thức của một cuộc lễ mừng sinh nhật. Những người có mặt đã thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật thứ 82 của Đức Thánh Cha và hô lớn khẩu hiệu: Thưa Đức Thánh Cha, con tin tưởng nơi Ngài. Một số khác bán những chiếc áo thun và áo đi mưa có viết câu: Xin đừng đụng đến Đức Giáo Hoàng của tôi. Tất cả số tiền quyên góp được trong cuộc biểu tình này sẽ được trao cho cộng đồng Thánh Egidio để giúp cho chương trình phòng chống SIDA tại Phi Châu. Tin Moscow. Đức Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga nói rằng Tây Phương đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, trong một bài nói chuyện trên đài truyền hình Vesti tại Moscow, Đức Thượng phụ Kirill khẳng định rằng cuộc khủng hoảng tinh thần mà Tây Phương đang trải qua rất là trầm trọng. Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua là ngày Giáo hội Chính thống mừng lễ phục sinh. Đây là lần đầu tiên Đức Thượng phụ Kirill cử hành lễ phục sinh với tư cách là Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Phát biểu trên đài truyền hình Vesti, Đức Thượng phụ Kirill nói rằng Tây Phương chưa từng nếm thứ chủ nghĩa vô thần mà Liên Xô đã từng trải qua. Tại Tây Phương, bên ngoài người ta tưởng cuộc sống tôn giáo là hài hòa, nhưng đến một lúc nào đó tất cả đều sụp đổ. Và hiện nay, sự sụp đổ những nền móng tinh thần của cuộc sống làm cho xã hội Tây Phương yếu nhược. Theo Đức Thượng phụ Moscow, thật là đáng tiếc bởi vì người tín hữu Kitô Tây Phương không luôn luôn có thể bên vực dân tộc mình. Là người được bầu lên kế vị Đức Cố Thượng phụ Alexis Đệ Nhị qua đời vào tháng 12 năm vừa qua, Đức Thượng phụ Kirill nhấn mạnh rằng, các giáo hội chính thống và công giáo cần phải tích cực hợp tác với nhau trên quy mô thế giới để bảo tồn nền tảng tôn giáo của cuộc sống và hệ thống các giá trị Kitô trong nền văn minh Âu Châu. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ Francisco sửa chữa lại ngôi nhà của Chúa Giêsu. Trong cuộc tiếp kiến dành cho các vị đại diện của dòng Francisco tại Castel Gandolfo hôm thứ Bảy, 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích dòng này hãy ra đi và tiếp tục sửa chữa ngôi nhà của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội Ngài. Với những lời này, Đức Thánh Cha cố ý ám chỉ đến một thị kiến của Thánh Francisco Assisi, qua đó thánh nhân được chút truyền phải đi sửa chữa các nhà thờ trong vùng này. Cũng trong cuộc tiếp kiến dành cho các vị đại diện của dòng Francisco, Đức Thánh Cha nhắc đến những thiệt hại về nhân mạng và vật chất do cuộc động đất tại vùng Aquila gây ra hôm 6 tháng 4 vừa qua. Trước đó, Tòa Thánh đã loan báo là vào ngày 28 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân động đất. Tưởng cũng nên nhắc lại, đại diện của bốn nhánh chính của dòng Francisco, gồm anh em hèn mọn, Capuche, Viện Tu và dòng Ba, đã tề tụ về Assisi trong những ngày này để tham dự tổng công hội nhân dịp kỷ niệm 800 năm thành lập dòng dưới thời Đức Giáo Hoàng Innocente Đệ Tam. Tin Dhaka, Bangladesh. Các tín đồ Hồi giáo, Phật giáo và Ấn giáo tại Bangladesh tuyên bố, chúng ta cần có tiếng nói sự thật của Đức Giáo Hoàng. Nhân dịp Đức Thánh Cha mừng sinh nhật thứ 82, đại diện của các tôn giáo tại Bangladesh đã gửi lời chúc mừng và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Thượng tọa Được Văn Sa Bhikkhu, trụ trì tại ngôi chùa quốc tế ở thủ đô Dhaka, đã gửi đến Đức Thánh Cha những lời chúc mừng, trong đó có đoạn ông nói như sau. Chúng tôi muốn được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng đến giữa chúng tôi. Chúng tôi rất sung sướng được thấy Ngài tại Bangladesh. Sự hiện diện của Ngài sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc cho xứ sở. Xin cầu chúc Ngài được sống lâu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News, Thượng tọa Được Văn Sa Bhikkhu nói rằng, Đức Benedicto là người cha của hòa bình, Ngài hoạt động cho hòa bình và một tôn giáo vì hòa bình. Ngoài vị Thượng tọa Phật giáo, một vị đại diện của cộng đồng Hồi giáo là ông Ubaidur Rahman Khan Natwi cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Đức Thánh Cha. Ông Natwi nói, chúng tôi đánh giá cao hoạt động của Đức Thánh Cha vì hòa bình và sự hài hòa giữa các tôn giáo. Chúng tôi đặc biệt đề cao mối quan tâm sâu xa của Ngài đối với những quốc gia đang tuyên chiến, quảng bá các chính sách xấu xa và áp bức người Hồi giáo. Chúng tôi cần có tiếng nói của sự thật và hòa bình. Chúng tôi cầu nguyện cho Ngài được trường thọ. Về phần mình, một số đại diện Ấn giáo tại Bangladesh cũng bày tỏ sự gần gũi của họ đối với Đức Thánh Cha nhân dịp ngày mừng sinh nhật thứ 82. Ông Srikanto thuộc Viện Brahm Kumari tại Dhaka nhắc lại rằng, Đức Giáo Hoàng là người thánh thiện. Đến viếng thăm bất cứ nơi nào trên thế giới, Ngài cũng sẽ mang lại thành công. Ngài hoạt động cho thiện ích của con người. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân kêu gọi giới trẻ nghĩ đến ơn gọi làm linh mục. Là nước có đông người Công giáo nhất tại Á Châu, Phi Luật Tân hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng về ơn gọi linh mục. Đức cha Broderick Pabilo, giám mục phụ tá tổng giáo phận Manila, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục về hoạt động xã hội, nhấn mạnh rằng đã đến lúc người trẻ cần phải quyết định phải học môn nào và mời gọi họ nghĩ đến thiên chức linh mục. Theo Đức cha Pabilo, lý tưởng là mỗi linh mục chỉ nên chăm sóc mục vụ cho khoảng 2.000 người. Nhưng hiện nay tại Manila chẳng hạn, mỗi linh mục phải phục vụ cho khoảng 20.000 người. Một tài liệu của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cho biết, giáo hội tại đây cần đến ít nhất là 25.000 linh mục để phục vụ cho 68 triệu người Công giáo trên toàn quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha cầu chúc hội nghị về kỳ thị chủng tộc thành công. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cầu chúc cho hội nghị về kỳ thị chủng tộc tại Geneva, Thụy Sĩ thành công. Đức Thánh Cha cầu mong rằng, trong tinh thần đối thoại và lắng nghe, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ nỗ lực chấm dứt mọi hình thức của chủ nghĩa chủng tộc và kỳ thị chủng tộc. Ngài gọi hội nghị là một sáng kiến quan trọng, chống lại một hiện tượng đáng buồn. Đức Thánh Cha nói, cần phải có một hành động cứng rắn và cụ thể trên quy mô quốc gia cũng như thế giới để loại trừ mọi hình thức kỳ thị và bất khoan nhượng. Theo Đức Thánh Cha, nhìn nhận rằng, tất cả mọi dân tộc và mọi người tạo thành một gia đình nhân loại duy nhất, phong phú trong sự khác biệt, là một tiến bộ của nền văn minh và văn hóa, gia sản chung của nhân loại. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường của giáo hội là nhìn nhận phẩm giá con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, là nền tảng để xây dựng một xã hội biết tôn trọng con người và các quyền cơ bản của con người. Được biết, hội nghị về kỳ thị chủng tộc do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ đã khai diễn sáng hôm qua thứ Hai, 20 tháng 4. Đây là một hội nghị mà các quan sát viên cho là sẽ diễn ra trong một bầu khí đầy căng thẳng về ngoại giao. Tuy nhiên, mọi người đều đồng ý với nhau về chủ đề của hội nghị là chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, việc kỳ thị chủng tộc, bài ngoại và sự bất khoan nhượng có liên hệ đến chủ nghĩa này. Hội nghị lần này là để duyệt xét lại bản tuyên ngôn đã được đưa ra tại hội nghị Durban, Nam Phi hồi năm 2001. Hội nghị năm đó đã biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị quốc tế. Một trong những nguyên nhân làm phát sinh cuộc khủng hoảng là do các bài phát biểu bị xem là quá gay gắt trong diễn đàn của một số tổ chức không chính phủ. Israel đã bị tấn công mãnh liệt. Phẫn nộ trước thái độ của một số quốc gia muốn đồng hóa chủ nghĩa Zion, tức phong trào lập quốc của người Do Thái, với chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, Israel và Hoa Kỳ đã rời bỏ hội nghị. Dù vậy, các tham dự viên cũng đã đạt được sự đồng thuận và đưa ra một tuyên ngôn đề ra một chiến thuật quốc tế chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Hội nghị lần này muốn duyệt xét lại bản tuyên ngôn đã được đưa ra tại Durban cách đây 8 năm. Bà Navathem Pillay, người Nam Phi, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đặc trách về việc tổ chức hội nghị lần này tuyên bố. 8 năm sau hội nghị Durban, các hứa hẹn và các biện pháp chống kỳ thị chủng tộc và bất khoan nhượng vẫn chưa được quăng vào giọt rác của lịch sử. Bà Pillay có ý nói rằng các mục tiêu được đề ra tại Durban đã không được thực hiện. Để tránh điều mà nhiều người gọi là cảnh bát nháo tại hội nghị lần này, ban tổ chức hội nghị không dành một diễn đàn riêng cho các tổ chức không chính phủ nữa. Lần này một số đại diện các quốc gia, nhất là Âu Châu, yêu cầu không nên nhắc đến cuộc xung đột tại Cận Đông và tránh mọi tố cáo gián tiếp đối với Israel. Ngoài ra, một vấn đề gai góc khác tại hội nghị là ý niệm về việc bán bổ các tôn giáo. Tại Âu Châu, các tổ chức bên vực nhân quyền đã cương quyết đưa vấn đề này ra ánh sáng. Một thỉnh nguyện do Liên minh Quốc tế chống chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và bà Do Thái e sợ rằng người ta có thể nại đến tôn giáo để giết chết tính phổ cập của nhân quyền. Do đó, nhiều phái đoàn đề nghị không nên đưa vấn đề bán bổ các tôn giáo vào tuyên ngôn chung kết. Di dân cũng là một vấn đề nổi cộm trong hội nghị. Các nước Âu Châu cho rằng vấn đề di dân không ăn nhập gì đến chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Dù vậy, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng muốn đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của hội nghị. Trong bầu khí vốn đã căng thẳng, sự hiện diện của Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, đã khiến cho nhiều người lo ngại hơn. Ông Ahmadinejad nổi tiếng vì lập trường chống Do Thái và phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Trước lập trường này của Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhiều nước đe dọa sẽ tẩy chay hội nghị. Hôm thứ Sáu, 17 tháng 4 vừa qua, các nhà ngoại giao soạn thảo bản tuyên ngôn chung kết đã đồng ý về bản dự thảo tuyên ngôn vốn đã được gửi đến thủ đô của hàng trăm quốc gia để được phê chuẩn. Một nhà ngoại giao của Liên Âu hy vọng rằng mục tiêu của hội nghị là làm sao để từ đây đến thứ Sáu tới, bản văn sẽ không thay đổi. Mong rằng với lời cầu chúc của Đức Thánh Cha, hội nghị sẽ đạt được một bước tiến khả quan và cụ thể trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, hành động kỳ thị chủng tộc, ốc bài ngoại và thái độ bất khoan nhượng gắn liền với chủ nghĩa này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Tầm quan trọng của những năm đầu đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Được hỏi, làm thế nào để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp? Đại đế Napoleon của nước Pháp đã trả lời như sau. Để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp, quý vị hãy bắt đầu 21 năm trước khi con bạn sinh ra bằng cách huấn luyện bà ngoại dạy cho con gái của bà biết cách làm mẹ. Người ta trình lên Thủ tướng Winston Churchill của nước Anh danh sách của những người từng là thầy giáo của ông. Liếc nhìn qua, ông nói với người thư ký, ông đã quên mất vị thầy vĩ đại nhất của tôi, đó là mẹ tôi. Một người đàn bà đã nhờ một tờ báo cho đăng lá thư của bà với nội dung như sau. Hôm nay là ngày sinh thứ 16 của con trai chúng tôi. Đây là ngày buồn thảm nhất của gia đình tôi. Tôi vừa từ giã nó tại trường dành cho các thiếu niên phạm pháp, và tôi phải đi 1.600 dặm mới về tới nhà. Tôi đã tìm ra chút thời giờ để suy nghĩ về điều đã xảy ra, và tôi muốn thưa chuyện với ông. Vợ chồng tôi là những người làm việc cực nhọc. Tôi là một y tá có phép hành nghề. Chúng tôi có 5 đứa con, và tôi luôn làm thêm để bù đắp cho đồng lương khiêm tốn của chồng. Ngày Chủ nhật đối với tôi cũng là một ngày làm việc như bao ngày khác trong tuần, do đó tôi không còn giờ để đến nhà thờ. Dĩ nhiên, con cái chúng tôi cũng chẳng đến nhà thờ. Giờ đây, tôi mới thấy đó là sai lầm lớn nhất của chúng tôi. Đứa con trai của chúng tôi bắt đầu giao du với bạn bè xấu. Kết quả học tập ngày càng xấu. Tôi quá bận cho nên không còn giờ theo dõi nó. Cha nó cũng không đủ cứng rắn để áp dụng kỷ luật đối với nó. Tôi biết nó có uống rượu, nhưng tôi không làm gì được. Cách đây 2 tuần, hiệu trưởng của trường gọi điện thoại đến nhà. Con trai của chúng tôi đã đi suốt đêm, và sáng ngày thứ 2 nó đến trường trong tình trạng say lúy túy. Nó đã bị bắt giữ. Tôi viết lên câu chuyện này để nói lên sự thất bại của một người mẹ. Trong nhiều nguyên nhân thì việc thiếu giáo dục và đào luyện về tôn giáo cũng như thiếu kỷ luật trong những năm đầu là nguyên nhân chính. Tôi xin ông cho đăng lá thư này, hy vọng nó có thể giúp ích cho người khác. Lá thư trên đây nhấn mạnh đến những năm đầu đời của đứa trẻ và nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo và kỷ luật. Người ta thường gọi những năm đầu đời là những năm huấn luyện. Chúng ta có thể so sánh những năm đầu đời của một đứa trẻ với sức đẩy đầu tiên của một hỏa tiễn. Chúng ta có thể tưởng tượng lực cần thiết để phóng hỏa tiễn Saturn lên mặt trăng, vốn cách trái đất đến 229.000 dặm. Dù cho hỏa tiễn có mạnh đến đâu, nếu quỹ đạo của nó không được xác định ngay từ đầu, nó sẽ không bao giờ đạt đến đích. Ngày nay, trong xã hội nào, cha mẹ cũng than phiền về sự gia tăng của nạn thiếu niên phạm pháp. Nhưng thật ra vấn đề lại là nạn phạm pháp của chính cha mẹ. Hiểu một cách đúng đắn, chính cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho con cái của họ. Ngay từ những năm đầu đời, đứa trẻ đã có thể lãnh hội những giá trị luân lý và tinh thần, vốn là những giá trị mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa và giá trị nếu không có sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm, ý thức công bình, vân vân. Cuộc sống trở thành một khu rừng, và luật rừng thì luôn luôn là hãy trở tay trước khi người khác hãm hại bạn. Một người mẹ mua quần áo mới cho các con nhỏ và chở chúng đến trường để học thêm ngày Chủ nhật. Những đứa trẻ than phiền rằng mẹ chúng chẳng bao giờ ra khỏi giường để giúp chúng thay quần áo trong buổi sáng Chủ nhật. Nghe như thế, vị mục sư của giáo xứ mới đến thăm gia đình. Khi vị mục sư vừa tự giới thiệu, người mẹ liền nói, tôi không nghĩ là phải cưỡng bách các con tôi đi nhà thờ. Người đàn bà có phản ứng như thế là bởi vì người mẹ cảm thấy mặc cảm. Thật ra, vị mục sư không hề đá động đến nhà thờ. Rồi người đàn bà lại giải thích thêm, tôi cho rằng tôn giáo chỉ là chuyện cá nhân. Chính vì thế mà tôi có ý để cho con cái lớn lên, rồi mới thuyết phục chúng nên chọn tôn giáo nào. Nghe thế, vị mục sư thinh lặng một lúc rồi nói, thưa bà có cưỡng bách các con bà đi học không? Người đàn bà nhanh nhẩu trả lời, dĩ nhiên là tôi phải bắt chúng đến trường. Mục sư lại hỏi tiếp, bà có bắt chúng tắm rửa không? Người đàn bà gật đầu, đương nhiên, tôi phải bắt chúng sống có vệ sinh. Cuối cùng vị mục sư lại hỏi, bà có bắt chúng uống thuốc mỗi khi chúng bệnh không? Bà có bắt chúng phải ăn những thức ăn bà chuẩn bị không? Đến đây thì người đàn bà mỉm cười. Bà chợt hiểu điều mà vị mục sư muốn nói với bà. Thật ra, vấn đề không phải là cưỡng bách con cái, mà chính là lãnh đạo và hướng dẫn chúng vào con đường tốt. Và gương sáng của cha mẹ là thiết yếu trong việc hướng dẫn con cái. Gương sáng ấy, cha mẹ phải làm trước mặt con cái ngay khi chúng còn thơ, nghĩa là ngay cả trước khi chúng cắp sách đến trường. Các nhà tâm lý nói rằng, một đứa trẻ đắc thủ được đến 50% sự hiểu biết khi lên 3 tuổi, và lên 7 nó có thể đạt đến 75% sự hiểu biết. Đứa trẻ có thể học được cách cư xử và rèn luyện tính khí ngay từ tuổi thơ. Nó đã có thể bắt đầu phát triển được một hình ảnh về bản thân. Nó đã có thể học được phải tiến tới đâu và dừng lại ở đâu. Ngay cả trong những tháng đầu khi vừa chào đời, đứa bé đã bắt đầu biết vòi vĩnh hay tạo áp lực trên cha mẹ để họ phải đáp ứng nhu cầu của nó. Trước khi bập bẹ biết nói, nó đã nghe biết bao nhiêu lần câu nói của người mẹ, đừng làm điều này, đừng làm điều kia. Ngay từ những năm đầu, đứa bé cũng đã có thể học được những giá trị luân lý và tinh thần. Chuyên gia tâm lý Paul Wood nói như sau. Nếu chúng ta không ghi khắc vào đứa trẻ những chuẩn mực luân lý, thì khi nó lên 5 hay lên 6, công việc đó sẽ không còn dễ dàng nữa. Tiến sĩ James Dobson, giáo sư tại trường y khoa thuộc Đại học Los Angeles, Hoa Kỳ, khẳng định rằng, chỉ mới 3 hoặc 4 tuổi thôi, đứa trẻ đã có thể nói cho người khác biết nó đẹp hay xấu. Nó biết rằng đẹp thì được khen, còn xấu thì bị chê. Trong một xã hội quá chú trọng đến ngoại diện, người ta dễ khinh thường những giá trị nội tâm. Một cách đánh giá như thế cũng đã ảnh hưởng đến cái nhìn và sự lượng giá của đứa trẻ. Là những bậc cha mẹ Kitô hữu, chúng ta biết mình là những con người bất toàn và yếu đuối. Chúng ta có thể sai lầm, và cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng đến con cái. Ngay từ tuổi thơ, đứa trẻ có giác quan thứ 6 để giúp chúng hiểu được khi nào cha mẹ chúng nghiêm chỉnh và lúc nào họ đóng kịch. Họ có thể lừa dối bạn bè và người hàng xóm nhưng không thể lừa dối được con cái họ. Sau một cuộc thăm dò với hơn 100.000 trẻ em tuổi từ 8 đến 14 và thuộc 24 quốc gia khác nhau, nhà tâm lý học người Anh là ông Hirsch đã đưa ra một số quy luật cho cha mẹ như sau. Cha mẹ không nên cãi cọ trước mặt con cái. Cha mẹ không nên nói dối với con cái. Cha mẹ phải luôn luôn trả lời những câu hỏi của con cái. Cha mẹ phải luôn lấy sự khoan nhượng để đối xử với nhau. Cha mẹ phải tôn trọng bạn bè của con cái. Cha mẹ đừng trừng phạt con cái trước mặt bạn bè chúng. Cha mẹ nên nhấn mạnh đến những điểm tốt nơi chúng, hơn là quá chú trọng đến những điều xấu của chúng. Với những lời khuyên trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật của chúng tôi.
nếu đức tin cô không sống lại, còn gì nữa niềm tin ơi, còn gì nữa tình yêu ơi. Địa cầu không nắng soi người, bầu trời tiêu vắng hơi thở, sự chết lên ngôi người. Nếu Đức Kitô không sống lại, thật ra thành bia của thất bại, lời Chúa thành mơ chữ không buồn, làm sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu úa tàn, còn đâu ý nghĩa của đời. Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn. Niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu thơm ngã thương nồng, ôi hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhận ra một điều lạ thường trong các lần hiện ra của Chúa Kitô phục sinh, là không có thiên thần ca hát trên không trung, không có các đạo sĩ từ phương Đông đến triều bái và dâng lễ vật. Trái lại, đấng phục sinh chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh bình thường nhất của cuộc sống con người, và với dáng vẻ cũng của một người bình thường, nếu không muốn nói là vô danh. Ngài hiện ra như một người giữ vườn, như một khách bộ hành, như một người vô danh bên bờ hồ. Câu chuyện có hai người môn đệ đi về làng Emmaus được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca càng làm nổi bật tính bất ngờ của việc hiện ra của đấng phục sinh. Và câu chuyện tiếp theo được ghi lại trong Tin Mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh 5B cũng muốn nói lên cái dáng vẻ rất bình thường của đấng phục sinh. Khi hai người môn đệ đi làng Emmaus vội vã trở về Jerusalem để loan báo cho các môn đệ khác về cảm nghiệm của họ, họ đã thấy 11 tông đồ họp nhau trong phòng hội, cửa ngõ đóng kín, và không báo trước, Chúa Giêsu đã hiện ra đứng giữa các ông và tuyên bố rằng mình không phải là ma. Vậy mà họ vẫn không tin. Mãi cho đến khi Ngài xin cá và ăn trước mặt họ, họ mới tin. Đọc lại các bài tường thuật về cuộc tử nạn và những lần hiện ra, chúng ta có thể nêu lên câu hỏi: tại sao Chúa Giêsu chỉ hiện ra không kèn không trống với một nhóm nhỏ các môn đệ, mà lại không đến trước cửa nhà tổng trấn Phi-la-tô hay thường hội đồng Do Thái để chứng tỏ cho họ thấy rằng họ đã sai lầm và đáng tội khi kết án tử hình và đóng đinh Ngài vào thập giá? Có lẽ chúng ta có thể tìm được câu trả lời trong câu nói của Chúa Giêsu với riêng tông đồ Tô-ma, kẻ được mệnh danh là người cứng lòng tin. Vì con đã thấy Thầy, cho nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Cũng như với tổng trấn Phi-la-tô và các nhà lãnh đạo Do Thái, với cái đám đông đã thách thức Ngài, hãy bước xuống khỏi thập giá để họ tin, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục giữ thinh lặng. Đó là sự thinh lặng của một Thiên Chúa đã chọn lựa tôn trọng tự do của con người. Đó là sự thinh lặng của một Thiên Chúa không đến với con người bằng sức mạnh của bạo lực và quyền uy, mà bằng lời mời gọi của tình yêu. Với sự thinh lặng ấy, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là đấng cứu độ, chỉ giải phóng nhân loại bằng con đường của đau khổ. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn giải thích cho các môn đệ. Khi đọc lại Kinh Thánh, từ ông Môi-se đến các ngôn sứ và các thánh vịnh, tất cả đều báo trước về một đấng thiên sai phải chịu đau khổ. Thiên Chúa đã không đến trong thế gian để dùng quyền năng của Ngài mà giải quyết mọi vấn đề của nhân loại. Ngài đã chọn lựa sự yếu đuối thay cho quyền lực. Ngài đã chọn lựa sự ngu xuẩn thay cho lẽ khôn ngoan. Ngài đã chọn lựa sự nghèo nàn thay cho sự giàu sang. Cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu là câu chuyện của thất bại, nghèo nàn và ngu xuẩn. Nhưng như Thánh Phaolô đã nói, điều con người cho là yếu đuối lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Điều con người cho là ngu xuẩn lại là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã tỏ bày bản chất đích thực của Thiên Chúa, như Thánh Gioan đã định nghĩa. Thiên Chúa là tình yêu. Và như vậy, chỉ có những ai sống yêu thương, người đó mới ở trong Thiên Chúa và nhận ra gương mặt đích thực của Ngài. Chúa Giêsu phục sinh hiện ra trong khung cảnh bình thường của cuộc sống con người và dưới dáng vẻ của một người bình thường. Nhưng qua lần hiện ra với Thánh Tô-ma, chúng ta biết được rằng, trên thân xác phục sinh, Ngài vẫn giữ nguyên các vết sẹo. Sẹo là những vết thương đã lành và không còn làm cho con người đau đớn nữa. Nhưng những vết sẹo vẫn còn đó trên thân xác phục sinh của Chúa Giêsu để nhắc nhở cho con người nhớ rằng, đau khổ vẫn là con đường ưu việt Thiên Chúa tình yêu đã chọn lựa để đưa con người vào cuộc sống vinh quang. Với những vết sẹo trên thân xác mình, Đấng Phục Sinh muốn nói với chúng ta rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu cho phép chúng ta hy vọng. Tình yêu cho phép chúng ta nhìn xuyên qua đau khổ để thấy ánh sáng của sự sống. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy dùng lời của Thánh Augustino để tuyên xưng. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta.
Nếu Đức Kitô không sống lại, làm gì có ngày hôm nay? Làm gì có tiệc chiên đây? Lời thề giao ước không tình, bạn tình xa vắng muôn thuở, dầu đắng dâng lên tràn mi. Nếu Đức Kitô không sống lại, cuộc sống ngập tiêu điều lỗi tội, hạnh phúc chìm trong bóng mây mờ, đời trôi theo dòng lệ đơn, tìm đâu đường nhiệm màu cứu độ, còn đâu nước Chúa thông trì. Nhưng Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Alleluia, Alleluia. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khơi nguồn, niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu thơm ngã hương nồng, ôi hạnh phúc biết bao. Alleluia, Alleluia.
Chỉ có ơn cứu chuộc, chỉ có mầu nhiệm vượt qua mới giải thoát, đem lại cho nhân loại phúc trường sinh.
Minh chứng rằng những ai đã theo Chúa, đã chết cùng Đức Kitô sẽ được sống lại với Ngài.
Nếu Đức Kitô không sống lại, còn gì nữa tình cha con, còn gì nữa tình anh em? Nhịp đời chia cắt đôi bờ, chiều chiều không ngớt than thở. đau thương lệ rơi. Nếu Đức Kitô không sống lại, hội thánh một con thuyền đắm chìm, bàn thánh một nơi chốn điêu lừa, nguồn thương ươm đầy dư chết. Còn đâu lời và mình mong ngài, còn đâu bi tích cho đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài chia sẻ về truyền giáo của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, được viết trong thời Đức Gioan Phaolô II. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Thứ hai, nối liền những khoảng cách. Những cộng đoàn yếu kém lại thiếu người hướng dẫn, dễ đi đến chỗ phân tán. Lạng Sơn do địa hình phức tạp lại trải qua nhiều thăng trầm nên cộng đoàn có nhiều khoảng cách. Có những khoảng cách tranh giành quyền lợi làm suy yếu cộng đoàn, có những khoảng cách lạnh lùng nghi kỵ làm héo úa cộng đoàn, có những khoảng cách ghen ghét hận thù giết chết cộng đoàn. Đó cũng là những mạng lưới rách làm mất đàn cá, đó cũng là những vết thương cần hàn gắn. Từ Công đồng Vatican II, giáo hội đã không ngừng hoạt động để nối liền những khoảng cách trong lòng giáo hội. Biết bao nỗ lực đưa đến hòa giải, tha thứ, đại kết, đã có những đối thoại, đã có những công bố chung, đã có những hợp tác, rút ngắn những khoảng cách trong lòng giáo hội chưa đủ. Giáo hội còn muốn xóa đi những khoảng trống ngăn cách giáo hội với thế giới. Công đồng Vatican II đã mở ra một hướng mới, đặt giáo hội vào trong lòng thế giới để đồng cảm, để chung chia vui buồn, lo âu, hy vọng. Hiến chế vui mừng và hy vọng là một cánh cửa mở ra đem giáo hội và thế giới lại gần nhau. Dịp Ad Limina vừa rồi, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ giáo hội Việt Nam 3 điểm, trong đó 2 điểm khuyến khích giáo hội Việt Nam xích lại gần xã hội, đó là đối thoại và cộng tác. Đây quả là một quan điểm rất mới mẻ của giáo hội, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đối với xã hội nói chung, đặc biệt với chính quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam nói riêng. Đối thoại tức là thôi lên án, thôi thù ghét. Đối thoại là quên đi những quá khứ chống đối đau buồn. Đối thoại là xích lại gần nhau để nghe nhau, để nói với nhau những lời xây dựng. Đối thoại là tin tưởng nhau. Đối thoại là cùng nhau tìm về một hướng mới, một lối mở ra tương lai. Đối thoại như thế là tin vào những gì tươi đẹp sẽ gặt hái được. Đức Thánh Cha còn đi xa hơn nữa khi khuyến dụ giáo hội Việt Nam hãy hợp tác với nhà nước. Đây quả là một bước đi rất xa, rất mới, vì ngay tại Việt Nam không thiếu người cho rằng Cộng sản là ma quỷ, tiếp tay với Cộng sản là tiếp tay với ma quỷ, đã nhiều người không cho con cháu đi học trường nhà nước, đã nhiều người ngăn cấm không cho con cháu được tham gia cộng tác. Riêng tòa thánh vẫn chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tôn giáo vẫn còn gặp khó khăn. Thế mà, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thúc giục chúng ta phải cộng tác với Việt Nam. Thật là một bước đi rất nhanh và rất xa, không những đến nói chuyện trao đổi mà còn cùng nhau làm việc. Đây là một bước đi chủ động, bước trước, đây là một bàn tay chủ động giơ ra bắt tay. Cộng tác không những là chấp nhận, mà còn đồng ý ở mức độ cao để có thể cùng nhau làm việc chung, chấp nhận con người, chấp nhận chương trình và đã sẵn sàng. Đức Giê-xu và thiếu phụ Samaria. Nhưng có lẽ không gì bằng nhìn lên tấm gương của Đức Giê-xu trong cuộc gặp gỡ với người thiếu phụ xứ Samari bên bờ giếng Gia-cốp. Đây là khuôn mẫu của một cuộc truyền giáo thành công nhờ vá lưới, vá những vết thương, vá những khoảng cách, vá những mặc cảm. Qua cuộc tiếp xúc, Đức Giê-xu đã làm nên những thay đổi kỳ diệu. Thứ nhất, từ xa lạ trở nên thân tình. Thứ hai, từ câu chuyện thông thường dẫn đến câu chuyện ơn cứu độ. Thứ ba, từ tội nhân trở thành nhà truyền giáo. Thứ nhất, từ xa lạ đến thân tình. Theo tục lệ Đông Phương, giữa người nam và người nữ có một sự xa cách. Việt Nam xưa đã có câu, nam nữ thọ thọ bất thân, gặp gỡ nhau đã trở thành một điều cấm kỵ. Không có gặp gỡ tự do tùy tiện, muốn gặp gỡ phải trải qua những quy định xã hội. Người Samari với người Judea có mối bất hòa từ lâu đời. Do những phân ly về tôn giáo, chính trị mà hai bên coi nhau như thù địch, người Judea có đền thờ tại Jerusalem, trung tâm chính trị và tôn giáo. Cả nước chỉ có một đền thờ. Những ngày lễ trọng, mọi người trong cả nước phải về Jerusalem dự lễ. Thánh Giuse, Đức Maria và Đức Giêsu cũng thường tham dự những buổi hành hương này. Trong khi đó, người Samaria có đền thờ trên núi Garizim và có nước, có vua riêng. Người Judea vẫn coi người Samaria như ngoại đạo. Đức Giêsu là nam giới, một người Judea, trong khi người phụ nữ là người Samaria, một khoảng cách rất xa. Nhưng sau một vài câu chuyện, người phụ nữ đã trở nên thân tình và đã bộc bạch tất cả những ý nghĩ mình về tôn giáo, sau cùng thì tâm sự cả chuyện gia đình. Thứ hai, từ câu chuyện thông thường đến câu chuyện về ơn cứu độ. Đức Giê-xu đã khởi đầu bằng chuyện xin nước, một chuyện rất bình thường trong đời sống, cũng như ta nói chuyện thời tiết mưa nắng. Rất nhẹ nhàng và tự nhiên, Đức Giê-xu chuyển sang lĩnh vực thiêng liêng, nước uống được chuyển sang đề tài nước hằng sống, vừa gợi trí tò mò, vừa gợi niềm khao khát. Tò mò, ông không có gầu làm sao ông múc nước? Khao khát, xin ông cho tôi thứ nước ấy. Thật là một nghệ thuật dẫn dắt tuyệt vời, rồi đi đến kết luận về một tôn giáo đúng nghĩa, phải thờ phượng trong tinh thần và chân lý. Và sau cùng, đi đến niềm tin. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay, con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi qua lại nơi con những ngổn ngang trăm mối, con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa lưng. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời, xin Chúa là nguồn sống con tràn sớm một đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cành nho mạnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó. Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt. Cành nho nhỏ bé đã bị dập ngã, nó rụ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức, bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác. Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi. Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho nhỏ bé đã quen tự giải quyết mọi việc khó khăn một mình. Nó không nghĩ rằng mình phải cậy dựa vào ai để tồn tại cả. Nhưng lần này, nó thật sự đã đuối sức. Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ ê dè và hoài nghi. Thấy thế, cành nho kia nói, bạn đừng sợ, chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão. Một thoáng ngần ngại, nhưng rồi cành nho nhỏ bé đã làm theo. Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã, nhưng cành nho nhỏ bé không còn đơn độc, lẻ loi nữa, mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã, nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa, mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, có những người được số phận mỉm cười khi bước chân vào đời. Họ đã nhanh chóng gặt hái được những thành đạt về tiền tài, địa vị và cả tình yêu. Chính vì thế, họ cảm thấy rất tự tin vào khả năng và sức lực của mình, và việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác là điều rất xấu hổ. Thậm chí, họ cho rằng sự giúp đỡ của các cơ quan bác ái xã hội đã tạo điều kiện cho những người nghèo sống ỷ lại. Nhưng trong thực tế, cuộc sống có biết bao những điều không may, có thể đó là thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được, vì rằng tai họa không trừ một ai. Vì thế, có những khó khăn chúng ta vượt qua được bằng sức lực của chính mình, nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, sự gắn bó chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm hết mọi việc. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân hay bạn bè, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Vì thế, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất định, chúng ta hãy nhận sự giúp đỡ của người khác một cách khiêm tốn. Điều này không hề làm mất đi tính tự lập của chúng ta, nhưng nó giúp chúng ta hiểu rằng lòng nhân ái luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết chia sẻ, vì khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân đôi nhưng nỗi đau sẽ được vơi nữa. Như cành nho nhỏ bé, tuy vẫn phải hứng chịu mưa bão, nhưng nó cảm thấy vững vàng vì đã được cùng chịu đựng với những cành nho khác. Đồng thời, chúng ta cũng có trách nhiệm chia sẻ với những người khác, vì điều đó cũng góp phần tạo cho họ còn hy vọng vào cuộc sống. Trong bài Lời khuyên của người cha, tác giả Jackson Brown có viết, đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hy vọng đấy con ạ. Khi giúp đỡ ai vượt qua những cơn khốn khó của cuộc đời, dù chỉ bằng một hành động nhỏ thôi là chúng ta cũng đã trao cho họ chút hy vọng. Giúp người khác còn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc đời này là điều rất cần thiết, vì cuộc sống sẽ mất tất cả nếu như con người mất đi niềm tin và không còn hy vọng. Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Cũng vậy, chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sớt, tương trợ nhau. Tuy nhiên, để thực hiện được điều ấy, chúng ta hết thảy hãy đối xử với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường như lời dạy của Kinh Thánh. phải biết chấp nhận những thiếu sót, yếu đuối của mình, đồng thời thừa nhận khả năng của người khác. Mặt khác, khi chúng ta có đời sống an bình, đầy đủ, thì cũng phải biết thông cảm với những hoàn cảnh khốn khó bất hạnh, và có những hành động chia sẻ với họ trong tinh thần tương thân tương ái, vì Kinh Thánh cũng dạy rằng hãy mang lấy gánh nặng của nhau, vì như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trên con đường về nhà Cha, luôn còn có rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng đó là cơ hội để chúng con nhận ra giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành của chúng con đối với nhau. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường, để chúng con chấp nhận những yếu đuối của mình, cũng như không khinh chê những thấp kém của người khác, để biết nương tựa giúp đỡ nhau, sống vững vàng trước bao khó khăn và nghịch cảnh của cuộc đời.
Lạy Chúa, trong cuộc sống, con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố, nơi chốn xa hoa. Con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian, nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong tha nhân bạn bè, nơi những người nghèo với cuộc sống lao đao.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.